Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý vị và các doanh nhân doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các doanh nhân doanh nghiệp cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số thứ 2 trong tháng 10, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Quý thính giả thân mến, thời điểm này đã là tháng đầu tiên của quý 4. Thị trường tiêu dùng chắc chắn sẽ có nhiều biến chuyển trong những tháng cuối năm. Còn phía các doanh nghiệp, việc tranh thủ phát triển mở rộng quy mô sản xuất hay lĩnh vực kinh doanh cũng là cơ hội để các đơn vị phát triển thị trường khi nhu cầu tiêu dùng xây dựng trong những tháng cuối năm tăng cao. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này của chúng tôi sẽ thông tin chi tiết tới quý vị qua tiểu mục Thông tin 360. Trong tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp sẽ là cuộc trao đổi thú vị về sự ra đời và phát triển của câu lạc bộ mang đúng tên gọi tiểu mục là Đầu tư và khởi nghiệp của anh Đào Xuân Thiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Khí và Xây lắp Hải Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông xây dựng Việt Cường, thành phố Thái Nguyên vừa đưa nhà máy sản xuất ống cống và bê tông thương phẩm vào hoạt động. Kinh phí đầu tư dây chuyền sản xuất cống xây dựng của công ty trị giá hơn 80 tỷ đồng và đây là dây chuyền sản xuất hiện đại nhất trong khu vực phía Bắc tính ở thời điểm hiện tại. Với công nghệ hiện đại, quy trình vận hành khép kín, an toàn và tiết kiệm, nhà máy đang duy trì hoạt động với công suất đạt 350 mét dài cống các loại một ngày, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay, sản phẩm của nhà máy đã được kiểm định, công bố chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam và các nước tiên tiến. Mỗi tháng, đơn vị cung cấp ra thị trường khoảng 9.100 mét dài cống các loại.
Sau 2 tháng 6 và 7, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn giảm nhẹ so với những tháng đầu năm, thì 2 tháng gần đây đã tăng cao trở lại, trung bình mỗi tháng đạt khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. Với tốc độ này, dự báo giá trị xuất khẩu cả năm trên địa bàn tỉnh đạt 25 tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn khả thi. Cụ thể, tính đến hết tháng 9, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt khoảng 18,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ, bằng 74% kế hoạch cả năm. Trong đó, xuất khẩu do địa phương quản lý ước đạt 313 triệu đô la Mỹ, tăng gần 45% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Song song với giá trị xuất khẩu, tổng giá trị nhập khẩu 9 tháng qua trên địa bàn cũng tăng 3,2% so với cùng kỳ, ước đạt 10,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 98,2% tổng giá trị nhập khẩu, còn lại là khu vực kinh tế trong nước.
Từ đầu năm đến nay, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Theo đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt gần 21,5 tỷ đô la Mỹ và 4.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách nhà nước trên 4.400 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ. Tính đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 193 dự án sản xuất kinh doanh, trong đó 91 dự án trong nước, 101 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 7 tỷ đô la Mỹ và trên 15.000 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay đã có 15 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký đầu tư 31,3 triệu đô la Mỹ và 590 tỷ đồng.
Thời gian qua tại miền Bắc, ghi nhận ở Hà Nội cho thấy giá lợn hơi tăng từ 2.000 đồng, giao dịch ở mức 52.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi có nơi tăng tới 4.000 đồng 1 kg so với tháng trước, giao dịch ở mức 47.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Còn tại miền Nam, giá lợn hơi dao động phổ biến ở mức 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, để tăng năng suất và hạ giá thành, thời gian tới ngành sẽ tái cơ cấu các nội dung tổ chức chăn nuôi lợn theo các chuỗi liên kết, đứng đầu là các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và nông hộ theo nhiều hình thức. Áp dụng công nghệ tiên tiến để tăng năng suất hiệu quả, đầu tư hiện đại hóa, hoạt động giết mổ, chế biến sâu và đa dạng hóa các sản phẩm thịt lợn, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10 vừa qua, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và là thành viên tập thể của Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam chính thức được trao quyết định thành lập. anh Đào Xuân Thiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kim khí và xây lắp Hải Anh được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Vậy câu lạc bộ ra đời, tổ chức hoạt động dựa trên nguyên tắc nào và định hướng hoạt động ra sao? Thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Thành phố với anh Đào Xuân Thiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Trước tiên xin được chào anh và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi trong tiểu mục đầu tư và khởi nghiệp của chuyên mục tài chính doanh nghiệp. Thưa anh, thì câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp chính thức được ra mắt thì chắc chắn sẽ tạo thêm một sân chơi cho những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh mới khởi nghiệp. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý thính giả biết rõ hơn về quy mô cũng như là quy chế hoạt động và những lĩnh vực ngành nghề mà các hội viên câu lạc bộ đang kinh doanh.
Trước tiên là cảm ơn bạn Tâm đã có cuộc phỏng vấn này. Cái thứ hai là xin chào quý thính giả. Thì để trả lời câu hỏi của bạn thì cái thứ nhất là về quy mô của câu lạc bộ thì hiện nay là số lượng hội viên và các doanh nghiệp tham gia khoảng trên 30 hội viên. Quy chế hoạt động của câu lạc bộ chúng tôi trực thuộc tỉnh đoàn quản lý. Còn ngành nghề kinh doanh của câu lạc bộ thì nó đa dạng, bao gồm nhiều ngành nghề từ sản xuất rồi đến thương mại, marketing.
Vậy thì trước khi mà thành lập câu lạc bộ và để thu hút được trên 30 hội viên tham gia thì anh cũng như là một số những người doanh nhân, doanh nghiệp khác đã có cái sự vận động cũng như là làm sao để thu hút những cái doanh nghiệp khác tham gia vào câu lạc bộ.
Để trước khi cái lễ công bố quyết định ra mắt này thì thực chất câu lạc bộ đã thành lập ban vận động cách đây hơn một năm để làm sao tìm những hội viên có đầy đủ các cái tiêu chuẩn tâm, tài và đức bổ sung vào làm thành viên trong cái ban chấp hành lâm thời bằng những cái hoạt động cụ thể hay bằng những cái cuộc trao đổi hoặc là bằng những cái hỗ trợ rất thiết thực.
Vậy thì khi mà câu lạc bộ được thành lập thì mỗi hội viên tham gia câu lạc bộ bên cạnh chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh thì điều mà họ mong muốn là quảng bá và đẩy mạnh hoạt động giao thương nội bộ và những hoạt động giao thương chéo với nhau. Vậy thì ở khía cạnh này câu lạc bộ sẽ quan tâm và xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể như thế nào để đẩy mạnh những hoạt động quảng bá giao thương này cho các hội viên?
Việc đầu tiên thì với vai trò là chủ nhiệm của câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên thì bản thân tôi thì cũng đã có 12 năm làm kinh doanh và bản thân tôi hiện nay thì chúng tôi hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề và nhiều địa phương. Thế bản thân tôi thì xác định với vai trò là chủ nhiệm đồng thời hiện tại thì cũng sẽ cố gắng, và cái thứ hai là trong ban chấp hành chúng tôi cũng đã có rất nhiều các cái doanh nghiệp, mặc dù có thể nói rằng là còn nhỏ nhưng cũng hội tụ đầy đủ các cái yếu tố để sau này phát triển đến các doanh nghiệp lớn. Trong ban chấp hành có nhiều cái mối quan hệ để làm sao mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ hơn. Thì chúng tôi đã có những cái kết nối giao thương cụ thể là sử dụng các cái dịch vụ chéo của nhau. Trong thời gian tới, nằm trong kế hoạch thì chúng tôi sẽ xúc tiến những cái buổi kết nối giữa câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên với lại các câu lạc bộ của các tỉnh bạn ngay trong cái hệ thống của tập thể của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp. Chúng tôi sẽ tiến hành những cái hoạt động ký kết giao thương thiết thực hơn và nó sẽ được thể hiện bằng các cái kết quả trên cái báo cáo hàng năm. Với cái mục tiêu này là tiêu chí rất quan trọng, bởi vì 30 doanh nghiệp hiện tại là chúng tôi phải phát triển đã để tạo ra một cái hiệu ứng để cho các bạn có cái tinh thần khởi nghiệp tốt hơn. Bởi vì cái độ tuổi mà hiện nay của các doanh nghiệp là hội viên của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp thì thường đa phần là các bạn sinh từ năm 80 trở lại đây.
Với cái tên gọi chính thức là câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên thì nhiều thính giả của thành phố sẽ cho rằng là câu lạc bộ sẽ là cầu nối hỗ trợ phát triển các ý tưởng, tư vấn về thông tin, xúc tiến thương mại hay là kết nối hợp tác. Bên cạnh đó sẽ là cơ hội để tìm kiếm đầu tư, trao đổi kinh nghiệm cho các hội viên và những cái bạn trẻ mà có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Vậy thì anh có thể trao đổi rõ hơn về cái suy nghĩ này của thính giả?
Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp, bản thân của nó thì việc đầu tư ở đây bao gồm được nhiều yếu tố. Không phải cứ bỏ tiền ra mới là đầu tư. Đầu tư về vật chất, đầu tư về trí tuệ, đầu tư về con người. Thì sau đấy thì với cái vai trò hiện nay thì chúng tôi sẽ tổ chức cái kết nối giao thương thật tốt, mà không phải giao thương nội bộ, trong các thành viên với nhau và kết nối giao thương trên toàn quốc. Thế còn cái vấn đề cụ thể hơn nữa là chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn mới khởi nghiệp để làm sao giảm thiểu những cái rủi ro. Chúng tôi thì không phải là người thầy, nhưng với vai trò là một câu lạc bộ thì chúng tôi có một hàng ngũ ban cố vấn, một hàng ngũ ban chấp hành đủ cái kiến thức để tư vấn hỗ trợ các bạn để làm sao giảm thiểu cái rủi ro cho các bạn, không phải gặp thất bại như chúng tôi đã từng vấp phải. Điều đấy nó rất quan trọng. Bởi vì đối với một người mới khởi nghiệp mà thất bại, cái việc vật chất mất đi chúng ta không nói đến, nhưng quan trọng nó là ý chí. Khi ý chí mất đi rồi thì nó sẽ không còn làm được một cái việc gì nữa. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ ra mắt không gian khởi nghiệp để cho các bạn ở đấy sẽ có người câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp đấy. Các bạn chỉ cần đến đấy thôi, các bạn đặt ý kiến, đặt vấn đề, sẽ có người tiếp đón, tiếp nhận thông tin của các bạn. Và sau đấy thì chúng tôi sẽ có những cái buổi sàng lọc để cái ý tưởng nào như nào, để chúng tôi có một cái khoảng thời gian chúng tôi nghiên cứu vấn đề mà bạn muốn hỗ trợ. Sau đấy chúng tôi sẽ mời các cái chuyên gia, rồi các thành viên trong ban chấp hành hay là các doanh nghiệp phù hợp với cái ý tưởng mà bạn mới khởi nghiệp, và chúng ta sẽ ngồi để bàn cụ thể. Thì đấy là cái không gian khởi nghiệp nó cần phải là như vậy.
Vâng, xin được cảm ơn anh, và hy vọng rằng là qua những cái chia sẻ của anh Đào Xuân Thiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kim khí và xây lắp Hải Anh và là chủ nhiệm của câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Thái Nguyên, thì chắc chắn là nhiều bạn trẻ cùng với rất nhiều ý tưởng về khởi nghiệp sẽ có những cái cơ hội để phát triển cái ý tưởng của mình, và từ đó thì sẽ bắt đầu cái câu chuyện khởi nghiệp và tiến tới thành công. Xin được cảm ơn anh một lần nữa.
Xin chào bạn Tâm và chào các quý thính giả nghe đài.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 3 tháng 10 do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.